bé của Sun. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong một buổi talk show vô cùng đặc biệt để cùng trò chuyện với cả họa sĩ Lê Phương, hay còn gọi là anh Leo. Anh Leo thì chúng ta đã gặp từ tuần trước rồi, và chúng ta cũng đã nghe cảm nhận của anh về nhân vật Sun cũng như là hành trình ánh sáng. Và tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta lại gặp anh ở đây, vậy thì chắc hẳn là phải có một điều gì đó rất là đặc biệt đúng không nào? Theo nguồn tin mà mình biết đi, thì anh Leo ngày xưa cũng có một chuyến đi đến Singapore giống như là hành trình của Sun đến với cả trường ánh sáng đấy. Vậy thì chúng ta cùng hỏi anh Leo xem là cơ duyên nào đã khiến cho anh có một chuyến đi vô cùng ý nghĩa đó nhé. Em chào anh Leo.
Chào Na.
Chào các bạn nhỏ của Sun. Anh Leo ơi, anh có thể chia sẻ cho chúng em về cái chuyến đi về Singapore đấy của anh được không ạ?
Đó là một cái chuyến đi cách đây 14 năm, 2006. 14 năm trước ấy, thì vào khoảng giữa năm 2006, anh được một người bạn là nhà báo Mỹ Hằng có giới thiệu ứng cử trong một cái chương trình của một cái tổ chức tên là ASEP, tổ chức hợp tác Á Âu có trụ sở đặt tại Singapore. Thì người ta đang tìm ứng viên cho một cái dự án hợp tác giao lưu văn hóa giữa hai bên Á Âu, cơ cấu gồm 6 họa sĩ của châu Á đại diện châu Á và 6 họa sĩ đại diện cho châu Âu. Đây là các họa sĩ chuyên ngành về truyện tranh, gọi comic. Dự án dự định là sẽ mời toàn bộ sang Singapore. Đang dự án đa quốc tịch, rất nhiều nước cùng tụ họp lại để tìm một ý tưởng chung, làm một dự án chung, có thể là một cuốn truyện tranh về một đề tài nào đó mà chưa được xác định, sẽ thông qua những cái sự bàn bạc và cùng sáng tạo tại việc gọi nôm na là một cái trại sáng tác truyện tranh ở bên Singapore.
Anh ơi, theo như em tìm hiểu qua ấy, thì em thấy là có vẻ là cái dự án đấy nó rất là lớn, và để được tham gia dự án đấy là mình phải tham gia một cuộc thi đúng không ạ? Thì không biết là cái yêu cầu của họ phải là đạt được những cái yêu cầu gì để mà mình được chọn mình là người đi Singapore hả anh?
Người đó nhà báo Mỹ Hằng cho anh contact của người tổ chức dự án. Thì họ cũng yêu cầu mình cũng đơn sơ thôi, gửi các tác phẩm của mình cho họ, rồi một bản CV dịch sang tiếng Anh tất cả các công việc mình đã làm, rồi họ cũng yêu cầu khả năng nói chuyện bằng tiếng Anh để có thể thảo luận tốt cùng với các bạn họa sĩ các nước khác, để cho cái câu chuyện thấu hiểu lẫn nhau nó không bị gặp trục trặc vấn đề ngôn ngữ, thì họ yêu cầu tiếng Anh tương đối tốt. Thế thì bắt đầu anh cứ nghĩ rằng là mình đã được giới thiệu sang và gần như người được mời, anh đinh ninh cứ gửi thế là được, cũng một phần tự tin. Thế rồi sau khi có thư hồi đáp trở lại rằng là mình đã được chọn và họ xin thông tin về hộ chiếu cũng như là book ngày giờ bay, thì anh bay sang đó thì mình biết là đây là một cuộc gần như cũng là tuyển chọn chứ không phải là một lời mời. Đối với anh ngã ngửa rồi, sao mình may quá. Mình người ta nói rằng là bạn tác phẩm bạn rất là tốt và bạn đã vượt qua phải hàng trăm ứng viên của châu Á này, và thế? Bạn ngồi ở đây là cũng là xứng đáng. Mình thấy một phần vừa thấy mình may mắn.
Vâng, thế thì chắc là cảm xúc của anh lúc đó thì cũng giống bạn San là vô cùng mừng rỡ đúng không ạ?
Sướng.
Sướng. Em thấy là kiểu cái hành trình của anh rất là giống bạn San luôn. Bạn San thì ở tập 9 hay tập 10 gì đó đúng không ạ? Là bạn San nhận được cái tin là mình được trúng tuyển và được đi đến cả ngôi trường ánh sáng thì vô cùng là mừng rỡ. Xong rồi bố mẹ thì lúc đấy thì cũng lo lắng, nên là lúc đầu là không định cho San đi. Xong rồi cuối cùng thì cũng đồng ý cho San đi. Thế thì không biết là khi mà anh được nhận tin là anh trúng tuyển cái đó thì bố mẹ của anh cũng có lo lắng như thế không ạ?
Bố mẹ anh thì không lo lắng nhiều đâu, mẹ vui thôi vì thấy đây là lần đầu tiên một người trong họ xuất ngoại. Ngay lâu đó không ai được đi ra nước ngoài mà được được sang một đất nước hiện đại tiên tiến và cũng không quá xa. Bố mẹ anh thì vui lắm. Nhưng bản thân anh thì lo lắng bởi vì một phần vì cái vốn tiếng Anh của mình, ngày xưa mình cũng không phải là người học qua kèm tiếng Anh. Anh cấp 3 là học trường chuyên, chuyên tiếng Anh, lớp chuyên Anh luôn. Nhưng mà qua 6 năm thì mình không dùng gì đến, rất ít, thế là cũng lo ngại chuyện ghi nhớ bập bõm hoặc các từ chuyên ngành, chuyên môn mình cũng không thạm nhiều đấy, cũng vừa mừng nhưng mà cũng lo nhiều hơn, lo về ngôn ngữ, lo về cái lần đầu tiên mình ra nước ngoài nó cũng hồi hộp và nó cũng nhiều cái mình cũng không biết được. Kể ra sân bay mình cũng cảm thấy cũng lo đấy, là chứ nói đến là sang bên đấy sinh hoạt rồi tàu điện, đà xe buýt rồi sinh hoạt ăn ở như thế nào thì cứ số phận đưa đẩy mình cứ nhắm mắt đưa chân.
Thế thì cái cảm xúc lần đầu tiên khi mà anh bắt đầu đặt chân xuống Singapore này và kiểu như là gặp gỡ rồi đối đầu với các đối thủ vô cùng nặng ký trên cả thế giới này thì anh cảm xúc của anh như thế nào?
Thứ hai anh không gặp đối thủ vì họ bị loại mất rồi. Đó là anh chỉ gặp người chiến thắng thôi.
Anh hiểu rồi, tức là mình phải chiến đấu với các bạn khác để mình giành cái vé đi Singapore đấy và làm dự án đấy đúng không ạ?
Đúng rồi. Thế thì lúc sang đấy thì anh được gặp các bạn cùng team, tất cả gồm có 12 người, 6 người đại diện cho châu Á và 6 người đại diện cho châu Âu. Thế thì châu Á thì gồm có Việt Nam, Nhật Bản, Philippines, Indo, Hàn Quốc và một nước nữa, anh nhớ Malaysia. Châu Âu gồm có Ba Lan, Phần Lan, Pháp, Bỉ, Séc và một nước nữa anh cũng Ba Lan, Phần Lan, Pháp, Bỉ, Séc và anh không nhớ. Trong đấy đặc biệt có một nhân vật đến từ Bỉ là tên là Nix, là một ngôi sao đang lên của truyện tranh Pháp Bỉ, mà chúng ta biết là truyện tranh Pháp Bỉ là cái nôi gần như rất là nổi tiếng và sản sinh ra nhiều cái bộ tranh nổi tiếng của thế giới, Lucky Luck rồi Xì Chum, Asterix. Thế thì Nix là một ngôi sao rất nổi tiếng đang lên ở bên đấy. Còn Ba Lan thì có Rafan Nieski, cũng là một họa sĩ rất tài năng, trẻ lắm, tất cả đều trẻ. Thì khi mà gặp được mọi người trong team thì mình mới thấy rằng là mình đang được đứng cùng chung âm với những họa sĩ rất là tài năng, được đứng cùng những khủng long.
Anh ơi, thế thì em muốn hỏi thêm nhé, là không biết là kiểu như là có điều gì ở Singapore khiến cho anh ấn tượng, hay là trong cái dự án này mà khiến cho anh ấn tượng không? Ví dụ như những khó khăn khi làm dự án hay là như thế nào đấy?
Họ tổ chức rất là chuyên nghiệp. Tất cả cùng được đón về và đặt phòng ở nguyên một khách sạn rất là đẹp, được gọi là Gallery Hotel. Đấy, cũng có treo các tác phẩm nghệ thuật này, nằm ở một con phố rất đẹp và cũng có luôn cả phòng họp báo, phòng tất cả sinh hoạt trọn gọn trong cái khách sạn đó. Và từ đó thì làm việc thì cứ đi lên đi xuống thôi. Nhưng mà cũng có những cái buổi được ban tổ chức đưa đi thăm thú quanh Singapore, thăm một số các địa điểm.
Anh Lê ơi, em rất là tò mò về công việc cụ thể của anh khi mà tới trại sáng tác này ạ.
Từ lúc anh ở Việt Nam nghe tin được tham gia trại, được tuyển chọn, anh không biết là làm cái gì bên đấy nữa cơ.
Ôi thế ạ?
Chỉ biết là tham gia một cái dự án truyện tranh mà câu chuyện nó cũng rất bí ẩn, họ cũng gợi mở, cũng phải có các cái cuộc họp kín gọi là vào phòng pitch room gì đó để cùng bàn bạc, nên rất bí ẩn. Lúc sang thì anh mới biết rằng đây là một dự án rất là mở, chỉ biết là 12 nghệ sĩ từ Á và Âu cùng họp lại với nhau, nói chuyện với nhau để thông hiểu lẫn nhau rồi cùng thảo luận ra, tìm ra một đề tài chung. Sau đó thống nhất được đề tài thì mỗi họa sĩ sẽ tự làm việc, tự sáng tạo một cái chuyện của riêng mình ngắn thôi để hợp lại thành một cái tuyển tập của 12 họa sĩ, và sẽ tuyển tập đấy sẽ in thành một cuốn truyện tranh và sẽ bán ngoài thị trường, nhưng mà đồng thời cũng là một cái sản phẩm văn hóa để thúc đẩy cái sự thấu hiểu lẫn nhau giữa hai nền văn hóa Âu. Thì sau mà mấy ngày cùng bàn bạc và đi tới cái quyết định cuối cùng là chốt lại là một cái chủ đề rất nóng thời đấy, là chủ đề di dân, migration. Di dân. Thì đấy, họ chốt xong thì họ đấy bảo mỗi ông cứ tìm ra một góc mà sáng tác về cái chủ đề đấy đi, không nhất thiết là phải quá cứng nhắc, nhưng mà có một cái sợi dây xuyên suốt, nó chính là cái chủ đề di dân, hay chủ đề đi tìm miền đất hứa, hay là một cái nơi mà mình có thể tức là tìm mảnh gọi là giấc mơ của riêng mình tại nơi đó. Thì sau khi chốt xong thì các họa sĩ phác thảo rồi trình bày ý tưởng cho một cái ông gọi là ông quản lý dự án, chạy gọi là running cái dự án đó, cũng là một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng của Singapore. Ông ấy có cái bộ truyện Mr. Kiyosu rất là nổi tiếng, bán cái số lượng hàng đầu ở Singapore.
Anh Lê ơi, anh có thể giới thiệu cho em về cái tập truyện mà anh đã vẽ cho dự án này được không ạ?
Đây, 14 năm sau anh vẫn giữ được cái cuốn đấy, tuy nó hơi cũ một chút. Tên tuyển tập là Go Home.
Go Home
là được cả đội thống nhất và nghĩ ra sau khi tất cả mọi người đã có sáng tác rồi. Thì mới thấy là có một cái thêm, một cái không khí chung của 12 cái chuyện đó thì hợp lại thì mọi người vote cái Go Home là cái tên cuối cùng của tập truyện. Đây là có một cái tiết phụ là 12 moving story, 12 câu chuyện di chuyển hay là di dân hay như thế nào đấy, tùy vào nghĩa hiểu của mình. Và bìa là do họa sĩ Phần Lan vẽ. Cũng là một anh nằm trong team luôn. Cái style vẽ của anh rất là hay. Và đây toàn bộ cuốn truyện là được in trên giấy rất là đẹp. 12 câu chuyện và anh đây, cái phần em có nhìn cái phần mà đen xì chính là anh. Chính là chuyện của anh. Anh vẽ trên một cái nền đen. Và đây là profile, họ ghi tên cá nhân họa sĩ và một vài cái thông tin về nội dung chuyện. Somewhere I Belong là tên của câu chuyện anh sáng tác. Nhân vật chính anh lấy là một cái con mắt, một cuộc phiêu lưu của một con mắt. Nhưng mà đây là những cái bức tranh mình phải về Việt Nam mình mới hoàn thiện được.
Vâng.
Vì mất rất nhiều thời gian, còn lại ở đó thì mình chỉ vẽ phác thảo thôi. Sau 14 năm anh vẫn giữ tất cả các phác thảo đấy. Đây là chân dung mình gửi cho người ta in sách.
Dạ.
Và giới thiệu sơ qua về cái công việc cũng như là cái mong muốn dự định của mình đối với dự án này.
Dạ vâng. Anh ơi, anh có thể nói cho em hiểu là cái phần chuyện mà anh sáng tác ấy, thì anh đã lấy ý tưởng từ đâu và anh nguồn cảm hứng nào để anh sáng tác ra cái phần chuyện này được không ạ?
Anh cũng biết nó từ đâu đấy, chỉ cái mình cứ phản ứng và mình sáng tạo theo cái hoàn cảnh thôi. Tại vì trước khi sang sinh anh trong đầu anh không dự định bất cứ cái gì cả về, mà mình cũng không biết người ta định làm gì. Cuối cùng khi mà có được cái gợi ý về đề tài rồi cái không khí chung như thế thì mình mới bắt đầu ngồi nghĩ ngợi xem vẽ cái gì và muốn thể hiện thông điệp gì. Thế thì cái nhân vật con mắt ấy thực ra cũng bắt nguồn từ cái quá khứ tuổi thơ của mình đọc cái chuyện như là Dragon Quest, dấu ấn rồng thiêng hay cái gì đấy anh không nhớ. Dragon Quest là một bộ truyện tranh của Nhật Bản.
Dạ.
Ở trong đấy có một nhân vật là một con mắt bay bay. Thế là cuối cùng anh lấy cảm hứng từ cái nhân vật đấy anh sáng tác cái chuyện này.
Anh ơi, em mượn quyển sách tí. Anh ơi, anh có thể nói kỹ hơn về cái ý tưởng, ý nghĩa của cái câu chuyện này không? Em nhìn thấy nó vừa lạ, nó lại hơi khó hiểu. Sao lại là con mắt nhỉ? Xong rồi lại ý nghĩa của câu chuyện này là gì đấy ạ?
Đúng là cái ý tưởng nó đến với anh cũng hơi hơi bất chợt và kỳ quặc. Nhưng mà sau khi có ý tưởng về một nhân vật là cái đôi mắt và cái chủ đề là di cư, thì anh nghĩ ra được một cái, mà lúc đấy đang trong tâm trạng vô cùng nhớ nhà nữa nên thành ra tự nhiên là anh mới bật ra một cái ý tưởng là Somewhere I Belong, nghĩa tôi thuộc về đâu, là một cái câu hỏi trăn trở. Người ta đi tìm cái nơi chốn đích thực là nhà của mình. Nhà ở đây nó mang nghĩa rộng hơn. Thế thì câu chuyện ở đây anh cho cái nhân vật đôi mắt này đang ở trong cái ngôi nhà là truyền thống của nó là trong hốc mắt, ví dụ mình nói ở trên cơ thể mình ở hốc mắt. Đây là một cái nhân cách của một nhân cách hóa của một cái nhân vật đang đi tìm một cái nơi lý tưởng, một cái miền đất hứa cho mình, là rời bỏ cái ngôi nhà cũ của mình ở hốc mắt. Và ngôi nhà di chuyển quanh khắp cơ thể, và khắp cơ thể này thì mỗi một cái vị trí trên cơ thể đều có một cái hay riêng. Ở trên đỉnh đầu thì mát quá, ở lưng lưng thì cũng rộng rãi quá rồi, nhưng mà mỗi vị trí đấy khi mà cái cơ thể này sinh hoạt đi đứng nằm ngồi thì đều gây ra bất tiện cho đôi mắt, cho con mắt này. Là đôi mắt này loanh quanh chu du khắp cơ thể cùng không tìm được nơi nào phù hợp hơn. Và đồng chí cuối cùng dụ đi xuống chân thì bị búa rơi cái thế là băng bó là lại cậu lại mất nhà, cậu lại phải rút vali và đi tìm tiếp. Cuối cùng cậu phải về nhà sau một hành trình dài là chu du khắp cơ thể tìm miền đất hứa cho mình, tìm nơi định cư cho mình, tìm nơi mà mình thấy ổn thỏa nhất, thì cậu thấy về nhà thì ok lắm.
Trở về với hành trình của mình
ban đầu. Tức là cái ý tưởng chung của anh ấy là muốn nói đến cái home nó nghĩa rộng hơn, là một nơi mà mình cảm thấy ấm áp, một nơi mình cảm thấy ở nó thỏa mãn, cảm thấy đủ đầy. Thế thì cái home nó nghĩa rất rộng, nghĩa là có những người vì mưu sinh, vì cuộc sống cơm áo phải rời bỏ những mảnh đất cằn cỗi để đi tìm những nơi cuộc sống dễ dàng hơn, đỡ vất vả hơn, thì đấy cũng là một cái home, một cái nơi mà mình thấy ở đỡ vất vả. Một vùng đất, một quê quán khác, một cái thành phố khác, nơi mình thấy ok thì cũng là home của mình. Không nhất thiết phải là quê hương, cũng không nhất thiết phải là gia đình, nơi có bố có mẹ hay là nơi có những người thân quen. Thế sau đấy thì khi đã đủ cuộc sống vật chất rồi, tài chính đầy đủ, thì có thể người ta vẫn chưa cảm thấy yên ổn, người ta phải tìm một cái nơi nào đấy mà người ta thấy thỏa mãn hơn nữa. Có thể là đôi khi ở một nơi giàu sang đủ đầy, người ta còn không thấy thỏa mãn, họ có thể họ có một cái ước muốn lại quay trở về cái nơi miền đất nghèo đã sinh ra mình, để họ giúp những người ở đó giúp đỡ, và có thể là nói sao nhỉ, tức là quay lại để giúp đỡ lại chính cái mảnh đất nuôi ra mình.
Và thấy
cái sự nghèo hay sự khổ ở cái nơi mà mình đã trưởng thành lên lại là một cái niềm vui để cho mình cùng cải thiện nó. Thế vậy cái home ấy nó là một cái nghĩa rộng, tức là con người sẽ đi một vòng tuần hoàn, không nhất thiết mình phải đi đâu đó để được cảm thấy thỏa mãn, mà cái home ấy chính là cái cảm giác hạnh phúc và ý nghĩa ở trong chính cái tâm hồn mình, cảm giác yên tĩnh hạnh phúc, và mình thấy sống có được cái sự thỏa mãn về tâm hồn. Đấy có lẽ một cái thông điệp anh muốn nói, cái home đấy chính cái home sâu thẳm ở trong lòng. Đấy, con người có thể ra đi tìm sự an toàn về tài chính, nhưng cũng có người lại trở về để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn.
Rồi, sau khi mà anh chia sẻ xong về câu chuyện thì em cũng đã hiểu hơn và thấy là quả thật là nó rất là có ý nghĩa. Vậy thì đúng là không phải là tự nhiên mà anh lại được tham gia với cái hành trình này. Quả thật là anh cũng phải là một người rất là có tài năng các thứ thì mới có thể tham gia được với một cái dự án rất là lớn như thế này. Và sau đây thì buổi chia sẻ với anh Leo cũng đã kết thúc rồi. Và mình cũng chỉ muốn gửi đến một thông điệp đến các bạn. Đó chính là ví dụ như ở trường của chúng ta thì các bạn hay có câu là ôi giời ơi, chắc là nó ăn may ấy mà. Nhưng mà thực tế thì không có gì là may cả. Và trong tiếng Anh thì người ta đã có câu may mắn là khi mà cơ hội gặp được sự chuẩn bị. Và giống như anh Leo, khi mà anh đã được nhà báo Mỹ Hằng giới thiệu cho cái dự án đó, thì anh cũng phải nhờ năng lực của anh cũng như là sự cố gắng bao nhiêu năm thì anh mới có thể tham gia được một dự án lớn như thế này. Và mỗi chúng ta ở đây thì đều có thể trở thành học sinh của trường ánh sáng. Nếu như mà chúng ta cố gắng rèn luyện thì chúng ta sẽ có cơ hội ở phía trước luôn chờ đón. Chương trình talk show ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh Leo và cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn các bạn vào tuần sau. Bye bye!